Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 9. Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem.
Giê-xu choàng cánh tay của người quanh vai mẹ người. Mẹ đã đứng dậy khi Gioan và Gia-cô-bê An-phê tới gặp mẹ và nói:
Con mẹ tới.
Rồi họ lùi về phía sau để họp đoàn với các bạn họ. Những người này vừa tiến bước từ từ, vừa nói chuyện, trong khi Tô-ma và An-rê chạy đi Bét-pha-gê kiếm lừa mẹ và lừa con để dẫn về cho Giê-xu. Trong lúc này, Giê-xu nói với các bà:
Chúng ta đang ở gần thành phố, Thầy khuyên các con hãy vào đó đi, và hãy đi cách yên lòng, hãy vào thành trước Thầy. Ở gần Enrogel có các mục đồng và các môn đệ trung thành nhất, họ đã được lệnh hộ tống các con và bảo vệ các con.
Sự thể là chúng con đã nói chuyện với Ase Nazareth và Abel Bethlehem thuộc Galilee và cả với Salomon. Họ đã đến tận đây, căn chừng thầy tới để đón. Đám đông sửa soạn đại lễ và chúng con muốn coi... Thầy thấy các cây ô liu nó lắc chừng nào? Không phải vì gió lay đâu, nhưng là người ta đang chặt cành để trải đường và để che cho thầy khỏi nắng. Còn ở đằng kia, coi, họ đang chặt trụi hết lá của các cây thốt nốt. Ta nghĩ kia là những chùm nho, nhưng đó là những người đã trèo lên các thùng phi và họ không ngừng bẻ lá. Thầy qua trên sườn dốc, các trẻ em đang lom khom hái hoa. Chắc chắn các bà sẽ hái hết các hoa trong vườn và chặt hết các cây có mùi thơm để trải đường. Chúng con muốn coi và bắt chước cử chỉ của Maria Lazaro, nhặt tất cả những hoa mà chân thầy đã dẫm lên khi thầy vào trong vườn của Lazaro.
Maria Cleopha nói thay cho cả đám. Giê-xu nựng má người bác già của người. Trông bà giống như một đứa trẻ mong được coi tuồng. Rồi người nói với bà:
Giữa đám đông lớn bác chẳng thấy gì đâu. Hãy đi trước đi, vào nhà của Lazaro. Căn nhà có người gác cổng là Matia. Thầy sẽ đi qua đó và các con sẽ thấy thầy từ trên cao.
Con ơi, con đi một mình sao? Má không thể ở gần con sao?
Maria nói trong khi ngửa mặt lên, rất buồn. Đôi mắt xanh bầu trời của mẹ cắm chặt vào người con dịu hiền của mẹ.
Con muốn xin má ẩn mình đi, giống như con bồ câu ẩn mình trong hốc đá. Má yêu của con cần lời cầu nguyện của má hơn là sự hiện diện của má.
Nếu vậy thì con ơi, tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện cho con.
Phải đó. Sau khi đã thấy thầy đi qua, tất cả quý vị hãy tới lâu đài của con ở Sion. Con sẽ sai các đầy tớ lên đền thờ, luôn luôn theo sát thầy, để nhận các mệnh lệnh của thầy, và mang về cho chúng ta tất cả tin tức về người.
Maria Lazaro quyết định, cô luôn luôn mau mắn để nhận định những gì tốt hơn để làm, và để làm không chậm trễ.
Em có lý. Mặc dầu chị cũng khổ vì không được theo người, nhưng chị hiểu mệnh lệnh này là tốt. Ngoài ra, Lazaro đã bảo chúng ta là không nói ngược với thầy bất cứ điều gì, và phải vâng lời người cả trong những chi tiết nhỏ nhặn. chúng ta sẽ làm như vậy.
Vậy đi đi, các con thấy không, đường xá đã nhộn nhịp, các tông đồ sắp đến đây với thầy rồi. Đi đi, bình an cho các con, thầy sẽ bảo các con đến vào lúc thầy xét là tốt. Má ơi, tạm biệt má, hãy bình an, Thiên Chúa ở với chúng ta.
Giê-xu hôn mẹ và cáo biệt, các nữ môn đệ cũng vâng lời đi ngay. Không chậm trễ, 10 môn đệ đến với Giê-xu.
Thầy sai họ đi trước hả?
Ừ, từ một ngôi nhà các bà sẽ nhìn thấy thầy vào thành.
Từ nhà nào vậy?
Giuđa Iscariot hỏi.
Ê, bây giờ có nhiều nhà bạn hữu lắm.
Philippe nói.
Không phải nhà Analia hả?
Iscariot nhấn mạnh. Giê-xu trả lời phủ định, rồi người đi vào con đường về phía Bethphage. Con đường hơi xa hơn. Khi người tới rất gần Bethphage, thì hai vị người đã sai đi lấy lừa mẹ và lừa con cũng về tới nơi. Họ kêu lên.
Chúng con đã tìm thấy đúng như thầy nói, và chúng con tính dắt các con vật về cho thầy. Nhưng chủ của chúng muốn trang bị cho chúng những bàn đạp và trang điểm chúng bằng những bộ yên tốt nhất để tôn vinh thầy. Và các môn đệ họp với những người đã qua đêm ở trên các đường phố Bethany để tôn vinh thầy. Họ muốn được vinh dự, dẫn chúng tới cho thầy. Và chúng con đã ưng thuận. Chúng con nghĩ rằng tình yêu của họ đáng được thưởng.
Các con đã làm đúng, vậy chúng ta tiến bước trong khi chờ đợi.
Các môn đệ có đông không?
Bartolomeo hỏi.
Ồ, một đám đông. Chúng ta không thể đi qua thành phố Bethphage với những phố hẹp. Bởi vậy, con đã bảo Isaac dẫn lừa tới nhà Cleonte, người làm phó mát.
Thomas trả lời.
Con đã làm đúng, chúng ta hãy đi tới chỗ sườn đồi dốc kia, và chúng ta chờ ở đó một chút dưới các bóng cây.
Họ tới chỗ Giê-xu đã chỉ.
Nhưng chúng ta sẽ đi ra xa, vì như vậy là thầy đi qua Bethphage bằng cách đi vòng phía sau.
Iscariot kêu lên.
Nếu thầy muốn làm vậy thì ai có thể ngăn cản thầy? Thầy đâu đã bị tù để không được phép đi tới nơi thầy muốn? Phải chăng chúng muốn bắt thầy gấp và sợ rằng thầy trốn thoát? Hay nếu thầy cho là đúng cần phải lánh vào một nơi an toàn hơn, hỏi ai có thể ngăn cản thầy?
Giê-xu nhìn chòng chọc vào tên phản bội. Hắn không nói nữa, chỉ nhún vai như muốn nói, hãy làm cái thầy cho là tốt. Quả thế, họ lượn về phía sau ngôi làng nhỏ. Tôi nói, nó cũng là ngoại ô thành phố về phía tây, vì nó không xa thành phố. Nó là một phần của các sườn dốc trồng ô liu bao quanh Jerusalem về phía tây. Ở dưới thấp, nằm giữa thành phố và các sườn dốc là thung lũng Ceron tươi sáng dưới mặt trời tháng tư. Giê-xu ngồi giữa màu xanh yên lặng này, trầm tư mặt tượng, rồi người đứng dậy và đi lên tới đỉnh sườn dốc thực sự. Giê-xu nói với tôi,
con hãy đặt vào đây thị kiến hôm 31 tháng 7 năm 1944. Giê-xu khóc thương thành Jerusalem, bắt đầu từ câu mà cha đã nói với con lúc bắt đầu thị kiến.
Rồi người bắt đầu cho tôi thấy những cảnh của cuộc khải hoàn vào thành. Từ một ngọn đồi gần Jerusalem, Giê-xu nhìn thành phố chảy ra dưới chân người. Ngọn đồi không cao lắm, tối đa là cao bằng công viên San Miniato trên núi của Florence, nhưng cũng đủ để cái nhìn có thể bao quát hết mọi nhà và mọi đường phố chập trùng lên xuống vì những mảnh đất ngập ghềnh. Nơi thành phố Jerusalem được xây cất, ngọn đồi này có vẻ cao hơn nhiều nếu so sánh với những nơi thấp của thành phố, cao giống như Canve, nhưng nó ở gần nội thành hơn Canve. Nó bắt đầu ngay từ chỗ các bức tường và lên dốc rất mau khi ra xa, rồi xuống dốc ở phía bên kia một cách từ từ về phía đồng quê xanh mướt, chạy ra về phía đông. Về phía đông, theo như nhận xét của tôi khi tôi nhìn ánh sáng mặt trời. Giê-xu và các người của Ngài ngồi dưới bóng một lùm cây. Họ nghỉ mệt sau một quãng đường dài. Rồi Giê-xu đứng dậy, rời bỏ bóng mát mà người đã ngồi để đi lên tới tận đỉnh đồi. Dáng dấp cao của người nổi bật hẳn lên giữa khoảng không quang đãng chung quanh người. Người có vẻ cao hơn thường vì đứng một mình. Người lấy hai tay ôm ngực, bên ngoài áo khoác màu xanh dương, và nhìn một cách hết sức nghiêm trang. Các tông đồ quan sát người, nhưng họ để người tự do. Họ không nhúc nhích, cũng không nói. Chắc họ nghĩ rằng người tách rời ra để cầu nguyện. Nhưng Giê-xu không cầu nguyện. Sau khi đã nhìn rất lâu trên toàn thành phố, hết mọi khu phố, hết mọi đỉnh cao, hết các nơi đặc biệt, có chỗ người nhìn lâu, có chỗ nhìn thoáng, Giê-xu bắt đầu khóc. Không nức nở, không gây tiếng động, nước mắt đầy tràn con mắt, rồi chảy ra, lăn trên gò má và rơi xuống đất. Những nước mắt lặng lẽ nhưng buồn chừng nào, giống như nước mắt của kẻ biết mình phải khóc mà không hy vọng được sự kích lệ hay thông cảm của ai. Vì một niềm đau không thể nào được miễn và tuyệt đối phải chịu đựng. Ông anh của Gioan, nhờ vị trí của ông, là người đầu tiên nhìn thấy những nước mắt này và ông nói với những người khác. Họ ngạc nhiên nhìn nhau. Một người nói,
đâu có ai trong chúng ta làm điều gì xấu đâu.
Và một người khác,
đám đông cũng không chửi bới chúng ta. Ở đây không có ai là kẻ thù của người cả.
Vậy tại sao người khóc?
Người già nhất hỏi. Phêrô và Gioan cùng đứng dậy và tiến lại bên thầy. Họ nghĩ rằng chỉ có một điều duy nhất phải làm, là làm cho người cảm thấy họ yêu người, và hỏi người xem có chuyện gì.
Thầy ơi, thầy khóc à?
Gioan nói trong khi tựa đầu tóc hung của ông trên vai Giê-xu, vì người cao hơn ông từ cổ. Còn Phêrô, ông hỏi trong khi quàng tay quanh lưng người và kéo người về phía ông.
Có điều gì làm thầy phải khổ? Nói cho chúng con đi, chúng con yêu thầy.
Giê-xu áp má người trên đầu tóc hung của Gioan, mở tay ra, rồi đến lượt người. Người quàng tay quanh vai Phêrô. Cả ba người ôm nhau như vậy, trong một sự nghỉ ngơi rất ân tình, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Gioan cảm thấy những giọt nước mắt rơi trên tóc ông. Ông lại hỏi,
tại sao thầy khóc, thầy của con? Có lẽ chúng con đã làm thầy khổ.
Các tông đồ khác cũng họp lại với bộ ba chí thân này và lo lắng chờ câu trả lời.
Không,
Giê-xu nói,
không phải các con là bạn thầy, và tình bạn khi nó chân thành là dầu thơm và nụ cười, không bao giờ là nước mắt. Thầy muốn các con luôn luôn là bạn thầy, mặc dầu bây giờ chúng ta sắp đi vào giữa sự đồi trụy thối nát. Nó đang lên men và làm thối nát kẻ nào không có ý chí quyết định ở ngay lành thật thà.
Chúng ta đi đâu thầy? Không vào Jerusalem à? Đám đông đã chào thầy một cách hớn hở. Thầy muốn đánh lừa họ sao? Hay chúng ta sẽ đi Samari để làm vài chuyện phi thường? Chỉ có điều bây giờ lễ vượt qua quá gần rồi.
Các câu hỏi đồng loạt đến từ tứ phía. Giê-xu giơ tay làm hiệu im lặng, rồi với cánh tay mặt, người chỉ về thành phố. Với cử chỉ rộng giống như người gieo giống vải hạt giống trước mặt, người nói,
nó thối nát, chúng ta sẽ vào Jerusalem, chúng ta sẽ vào trong ấy, và chỉ có một mình đấng tối cao biết thầy muốn thánh hóa nó chừng nào, bằng cách đem tới cho nó sự thánh thiện từ trời xuống. Tái thánh hóa nó, thành phố này, nó phải là thành thánh. Nhưng thầy không thể làm gì được, nó thối nát và nó mãi mãi như vậy. Những dòng sông thánh chảy ra từ đền thờ sống và sẽ còn chảy mạnh hơn trong mấy ngày nữa, cho đến khi chảy ra hết cả sự sống, cũng không đủ để chuộc nó. Dân Samaria và các dân ngoại sẽ đến với đấng thánh, trên các đền thờ dối trá sẽ mọc lên các đền thờ của Thiên Chúa thật. Con tim của các dân ngoại sẽ tôn thờ đấng Kitô, nhưng dân này, thành này sẽ luôn luôn là kẻ thù của người, và sự thù ghét sẽ dẫn nó tới tội ác nặng nề nhất. Điều đó phải xảy tới, nhưng vô phúc cho những kẻ là dụng cụ cho tội ác này, vô phúc.
Giê-xu nhìn trừng trừng vào Giu-đa, là kẻ hầu như ở ngay trước mặt người.
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho chúng con. Chúng con là các tông đồ của Thầy, và chúng con tin Thầy, sẵn sàng chết cho Thầy.
Giu-đa nói dối cách trơ tráo và chịu đựng cái nhìn của Giê-xu, không bối rối. Các tông đồ khác cũng đồng lòng phản kháng như vậy. Giê-xu trả lời cho tất cả, để tránh trả lời trực tiếp cho Giu-đa.
Nguyện trời cho các con được như vậy, nhưng các con còn nhiều yếu đuối, và cám dỗ có thể làm cho các con nên giống như những kẻ ghét Thầy. Hãy cầu nguyện nhiều và canh chừng chính mình. Satan biết nó sắp bại trận, nên nó báo thù bằng cách giật các con ra khỏi tay Thầy. Satan ở chung quanh tất cả chúng ta. Nó ở chung quanh Thầy để ngăn cản Thầy làm theo ý Chúa Cha và hoàn thành sứ mạng của Thầy. Nó ở chung quanh các con để biến các con thành tôi tớ của nó. Hãy canh chừng, bên trong những bức tường này Satan sẽ bắt lấy kẻ nào không biết mạnh mẽ, kẻ mà đối với nó, việc được lựa chọn là một sự nguyền rủa, vì nó đã cho sự lựa chọn đó một mục đích loài người. Thầy đã chọn các con cho nước trời, chứ không phải cho thế gian. Các con hãy nhớ điều đó. Và ngươi, hỡi kinh thành chỉ muốn sự tàn phá cho ngươi, ta đã khóc cho ngươi. Hãy biết rằng Đấng Kitô của ngươi đã cầu nguyện cho sự cứu chuộc của ngươi. Ôi, giá ít nhất là vào giờ này, là giờ còn lại cho ngươi đây. Ngươi biết đến với Đấng là sự bình an của ngươi. Giá ít nhất, vào giờ này, ngươi hiểu rằng tình yêu đã đi qua ở giữa ngươi, và ngươi lột bỏ sự thù ghét đã làm cho ngươi thành mù và điên, độc ác với chính ngươi, với sự lành của ngươi. Một ngày kia ngươi sẽ nhớ lại giờ này, nhưng sẽ quá muộn để khóc lóc và sám hối. Tình yêu đã đi qua và đã biến mất trên các nẻo đường của ngươi, chỉ còn lại sự thù hằn mà ngươi thích hơn, nên sự thù hằn sẽ quay về với ngươi và con cái ngươi. Vì người ta được điều người ta muốn, thù hận sẽ được trả bằng thù hận, và lúc đó sẽ không phải là sự thù hận của kẻ mạnh chống lại kẻ đã bị tước ký giới, mà là thù hận chống thù hận. Kết quả là chiến tranh và chết chóc, bị bao vây bởi các hầm hố và các kẻ trang bị khí giới. Ngươi sẽ phải khốn khổ trước khi bị tiêu diệt. Ngươi sẽ thấy con cái ngươi ngã xuống vì bị giết bởi khí giới và bởi đói khát. Những kẻ sống sót sẽ bị bắt làm tù binh và bị khinh rẻ. Lúc đó ngươi sẽ cầu xin sự thương xót nhưng không tìm thấy nữa, bởi vì ngươi đã không muốn nhận biết phần lỗi của ngươi. Thầy khóc các bạn ơi, bởi vì Thầy có một con tim nhân loại. Sự đổ nát của quê hương làm Thầy rơi nước mắt, nhưng sự công bằng sẽ được thực hiện, bởi vì bên trong những bức tường này, sự đồi trụy đã vượt quá hết mọi giới hạn, và nó lôi kéo sự trừng phạt của Thiên Chúa. Khốn cho những công dân nào là nguyên nhân các đau thương của quê hương. Khốn cho các thủ lãnh là những nguyên cớ chính. Khốn cho những kẻ đáng lẽ phải thánh để dẫn dắt kẻ khác tới sự thiện, thì trái lại, họ đã tục hóa căn nhà của chức vụ họ và chính họ. Đi, hành động của Thầy chẳng ích lợi gì, nhưng chúng ta làm vậy để ánh sáng có thể soi chiếu một lần nữa ở giữa tối tăm.
Giê-xu xuống dốc, các người khác đi theo. Người ta tới đường rất mau, vẻ mặt nghiêm trang, tôi có thể nói dường như cau có. Người không nói nữa. Người vào trong một nhà nhỏ ở chân đồi, và tôi không thấy gì khác nữa. Chúa Giê-xu nói,
cái cảnh diễn tả bởi Thánh sử Luca có vẻ không mạch lạc, có thể nói là không hợp lý. Sao cha thương hại sự khốn nạn của một thành phố đắc tội mà cha không biết thích nghi với thói quen của thành phố này? Không, cha không biết, cha không thể thích nghi, bởi vì chính thói quen này đã sinh ra những khốn nạn, và vì thấy vậy, sự đau khổ của cha trở nên chua xót hơn. Sự nổi giận của cha chống lại những kẻ đã tục hóa đền thờ là hậu quả hữu lý của sự chiêm niệm của cha về những khốn nạn sắp tới của Jerusalem. Sự tục hóa việc thờ phượng Thiên Chúa và lề luật của người luôn luôn gây ra những hình phạt từ trời. Trong khi làm cho nhà Thiên Chúa trở nên hang trộm cướp, những thầy cả bất xứng và những tín hữu bất xứng, chỉ có tên thôi, đã lôi kéo sự chúc dữ và sự chết xuống trên toàn dân. Thật vô ích để gán tên nọ tên kia cho những đau khổ mà một dân phải chịu. Hãy dùng cái tên chính xác là sự trừng phạt vì một đời sống thú vật. Thiên Chúa rời xa thì sự giữ sán lại, đó là hậu quả của một đời sống quốc gia bất xứng với tên Kitô hữu. Nhưng bây giờ cũng như khi đó, trong cái phần này của thế kỷ này, cha không thiếu gì những việc kỳ diệu để đánh động và nhắc nhở. Nhưng cũng như xưa, cha chỉ kéo xuống được trên cha và các dụng cụ của cha những chế nhạo, dửng dưng và thù ghét. Nhưng để cho những người này và các quốc gia này nhớ rằng họ sẽ khóc vô ích nếu trước đó họ đã không muốn biết đến phần lỗi của họ. Họ sẽ kêu cầu cha vô ích nếu trong khi cha ở giữa họ, họ đã xua đuổi cha bằng những công kích phạm thượng phát xuất từ những kẻ có ý thức hiến mình cho sự ác và gieo rắc sự ác trong toàn dân. Các quốc gia sẽ không được cứu bởi các khí giới, nhưng bởi sự thực hành một đời sống có thể lôi kéo sự che chở của trời cao. Hãy nghỉ đi Gioan nhỏ, và hãy luôn luôn sẵn sàng trung thành với những điều mà cha lựa chọn cho con. Hãy nghỉ bình an.
Giê-xu vừa bước vào trong nhà để chúc phúc cho những người ở đó, thì nghe tiếng chuông vui vẻ của Lục Lạc và những giọng nói hân hoan. Rồi ngay sau đó, khuôn mặt hốc hác, tái lợt của Isaac xuất hiện ở ngưỡng cửa. Rồi người mục đồng trung thành vào bái lạy trước Giê-xu của ông. Trước khung cửa mở rộng, ta thấy chen chúc nhiều khuôn mặt, và đằng sau họ còn nhiều khuôn mặt khác nữa. Người ta chen chúc lấn át nhau, ai cũng muốn lên phía trên. Có mấy tiếng la của các bà, tiếng khóc của trẻ con, và ở giữa đám đông lộn xộn này vang lên những lời chào, những tiếng kêu vui mừng.
Hạnh phúc cho cái ngày đã dẫn Thầy đến cho chúng con, bình an cho Thầy và Chúa. Ôi Thầy, thật là một sự trở lại hạnh phúc để hưởng cho sự trung thành của chúng con.
Giê-xu đứng và làm hiệu là người sắp nói, mọi người đều im lặng, và người ta nghe rõ ràng tiếng nói của Giê-xu.
Bình an cho các con, đừng chồng chất lên nhau, bây giờ chúng ta cùng nhau đi lên đền thờ. Thầy đến để ở với các con, bình an, đừng làm đau cho nhau. Các con yêu hãy tránh chỗ, hãy để Thầy ra và hãy theo Thầy để chúng ta cùng nhau vào thành thánh.
Họ vâng lời tạm tạm vậy, chỉ tránh ra một tí chỗ vừa đủ để Giê-xu có thể bước ra và leo lên lưng con lừa. Giê-xu đã chỉ định con lừa chưa hề có ai cưỡi, là con vật của người. Khi ấy, có những người hành hương giàu có chen chúc trong đám đông. Họ trải áo choàng lộng lẫy của họ trên lưng con lừa, lại có người bái gối trên đất và có người khác lắp bàn đạp vào chân cho Chúa khi người ngồi trên lưng lừa. Và cuộc hành trình bắt đầu. Phêrô bước bên cạnh Thầy, phía bên kia là Isaac, ông cầm chiếc dây cương của con vật chưa hề được huấn luyện. Nhưng nó bước bình tĩnh, tựa như nó đã có thói quen với nhiệm vụ này. Nó không lồng lên, cũng không sợ những bông hoa tung về phía Giê-xu. Nhưng thường rớt vào mắt, vào mũi nó. Nó cũng không sợ những cành ô liu và những tàu lá thốt nốt ve vẩy phía trước và chung quanh nó, hoặc ném dưới đất để làm thảm cùng với các bông hoa hay các tiếng la càng lúc càng mạnh.
Vạn tuế con vua David,
bay lên tới trời xanh, trong khi đám đông càng lúc càng gia tăng và chen chúc vì thêm những người mới tới. Đi qua Bethphage bởi những phố xá nhỏ và ngoằn ngoèo không phải là dễ. Các bà mẹ phải bồng con trên tay, các ông thì bảo vệ vợ con để tránh những cú quá mạnh. Có người cha mang con ông trên vai, hai chân nó để hai bên, để nâng nó lên bên trên đám đông. Tiếng nói của các trẻ em giống như tiếng kêu bê bê của con chiên hay tiếng kêu của chim yến. Trong khi các bàn tay nhỏ của chúng tung những bông hoa hay những lá ô liu mà mẹ chúng trao cho và gửi những cái hôn cho Giê-xu dịu hiền. Khi đã ra khỏi những con đường hẹp của vùng ngoại ô nhỏ. Đoàn rước dàn hàng và tỏa rộng ra. Một số đông người tự nguyện tiến lên phía trên để dẫn đầu và dẹp đường. Một số người khác theo sau họ để chạy cành lá trên đường. Đầu tiên có một người chạy áo khoác để làm thảm, rồi một người khác, rồi 4, rồi 10, 100, 1000 người bắt trước. Khoảng giữa con đường đã biến thành một dải muôn màu của khăn áo trải ra. Sau khi Giê-xu đi qua, họ lượm lại rồi chạy lên phía trước để chạy nữa cùng với những người khác. Những người khác nữa đầy những hoa và cành lá với những tàu thốt nốt vẫy trong tay hay chạy dưới đất. Những tiếng gào rất mạnh nổi trên khắp chung quanh để tung hô danh dự của vua Israel, của con vua David và vương quốc người. Những người lính gác cổng chạy ra ngoài để coi có chuyện gì, thấy đó không phải là cuộc bạo động. Họ đứng chắn ra một bên, từ trên cây giáo của họ để quan sát một cách ngạc nhiên hay mỉa mai. Đoàn rước kỳ lạ của ông vua ngồi trên lưng lừa con, đẹp như một ông thần, đơn giản như một người nghèo, êm đềm, luôn luôn chúc lành, được bao vây bởi đám đàn bà trẻ con và những người đàn ông không khí giới, tất cả đều la lớn.
Bình an, bình an!
Ông vua này, trước khi đi vào trong thành, dừng lại một lát ngang khu mồ mả của những người cùi ở Hermon và Siloan. Người tì lên một cái bàn đạp duy nhất mà người để chân, vì người ngồi trên lưng lừa chứ không phải ngựa. Người đứng lên, hai tay mở rộng, kêu lớn về phía bờ dốc thẳng đứng, nơi có những người cùi, mặt mũi và cơ thể khủng khiếp, đang nhìn về phía Giê-xu và cất tiếng kêu thê thảm.
Chúng tôi nhơ bẩn.
Để tránh cho những người bất cần, trong khi tìm xem Giê-xu có thể dẫm lên vùng đất đã bị dơ, Giê-xu nói lớn với họ.
Những người có lòng tin hãy cầu khẩn danh Thầy, thì nhờ đó họ sẽ được lành.
Người chúc lành cho họ rồi tiếp tục con đường. Người ra lệnh cho Judas Iscariot:
Con hãy mua đồ ăn cho những người cùi rồi cùng với Simon, con mang tới cho họ trước khi trời tối.
Đoàn rước tiến vào dưới vòm của cổng Siloan, rồi như một dòng suối đổ vào thành sau khi đi qua vùng Ophen, nơi mà mỗi mảnh đất đều trở thành một công viên đầy những người hô vạn tuế, tung hoa, vẩy thuốc thơm cả xuống đất. Trong khi cố gắng vẩy trên mình thầy, không khí bão hòa mùi thơm do các thứ hoa bị giày xéo dưới chân đám đông và mùi nước hoa khuất tán trên không trước khi rơi trên bụi đất của đường phố. Tiếng kêu của đám đông dường như gia tăng sức mạnh, giống như có người la lên trong máy phóng thanh. Bởi vì Jerusalem có rất nhiều cửa tò vò, nó quất đại âm thanh và không ngừng dội tiếng lại. Tôi nghe những tiếng kêu, tôi đoán là tiếng ấy muốn nói điều mà các thánh sử gọi là
Sialem, Sialem, Mechi.
Hay Mechi, tôi cố gắng diễn tả âm thanh của tiếng nói, nhưng rất khó vì đó là những âm mà chúng ta không có. Đó là một tiếng ồn liên tục, giống như tiếng gào của biển khi có bão. Một cơn sóng vừa đập vào bãi cát và các tảng đá, thì tiếp theo ngay một cơn sóng khác đập như vậy nữa, và tiếp tục không ngừng. Tôi hầu điếc tai vì nó. Dầu thơm, hương vị, tiếng kêu, cành lá, quần áo, phất phới muôn màu. Đây là một cảnh tượng choáng váng. Tôi thấy đám đông không ngừng lộn xộn, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện rồi biến mất. Tất cả các môn đệ ở khắp các miền Palestine, tất cả các kẻ đã theo Giê-xu. Có một lúc tôi thấy Giai-rô, tôi thấy Gia-a, người thiếu niên ở Pella, người mù với mẹ nó mà Giê-xu đã chữa. Tôi thấy Gioan Kim Boza và người nhà quê ở đồng bằng Saron và các anh em ông. Tôi thấy ông già cô đơn Matthias nhà ở chỗ gần sông Giô-đan, bờ phía đông, nơi Giê-xu trú ngụ khi cả miền đều lụt. Tôi thấy Gia-kê với các bạn đã hoàn lương của ông. Tôi thấy ông già Gioan-nô-bê với hầu như hết các người đồng hương với ông. Tôi thấy chồng của bà Sa-ra trước ta. Nhưng ai có thể nhớ được từng ấy khuôn mặt và từng ấy tên, tự như cái kính vạn hoa của những khuôn mặt quen hay không quen, đã nhìn thấy nhiều lần hay chỉ một lần. Đây, bây giờ là khuôn mặt của người mục đồng nhỏ mới nhận ở Enon. Ở bên cạnh nó là người môn đệ Corozen đã bỏ đám táng cha để theo Giê-xu. Và ở ngay đó, có một thoáng, tôi thấy cha mẹ của Benjamin, người Capernaum, cùng với cậu con trai nhỏ của họ mà suýt bị té tại chân con lừa, vì đã nhảy lên phía trước để lấy một cái nựng của Giê-xu. Và tội nghiệp thay, khuôn mặt của các Pharisêu và các luật sĩ tái mét vì giận bởi cái chiến thắng này, thô lỗ chặt đứng cái vòng tình yêu vây kín chung quanh Giê-xu và nói với người:
bảo những lũ điên này câm đi, nhắc cho chúng phải hợp lý. Người ta chỉ kêu vạn tuế với Thiên Chúa mà thôi, bảo chúng nó câm đi.
Giê-xu êm đềm trả lời:
cho dù tôi có bảo họ nín và cho dù họ vâng lời tôi, thì những hòn đá này sẽ la lên những kỳ công của ngôi lời Thiên Chúa.
Quả vậy, người ta hô:
vạn tuế, vạn tuế con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Vạn tuế cho người có triều đại người. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng Amaluen đã đến. Vương quốc Đức Kitô của Chúa đã đến. Vạn tuế, vạn tuế từ đất lên tới trời. Bình an vua chúng ta. Bình an và chúc tụng Ngài. Vua Thánh, bình an và vinh quang trên trời và dưới đất. Vinh quang cho Thiên Chúa, vì đấng Kitô của người. Bình an cho những kẻ biết đón nhận người. Bình an dưới thế, cho người có thiện chí và vinh quang trên trời cao thẳm. Vì giờ Chúa đã đến.
Những người thốt ra những tiếng hô sau cùng là nhóm các mục đồng. Họ nhắc lại những tiếng kêu của đêm Giáng sinh. Ngoài những tiếng hô liên tục này ra, các người Palestine kể cho những người hành hương đến từ Diapostra những phép lạ họ đã thấy, và kể cho những người không hiểu chuyện gì xảy ra, những người ngoại quốc tình cờ đi qua thành phố. Những người này đặt câu hỏi:
nhưng ông đó là ai vậy? Có chuyện gì vậy?
Họ cách nghĩa:
đó là Giê-xu, Giê-xu vị thầy ở Nazareth miền Galilee, vị tiên tri, đấng Messia của Chúa, đấng đã được hứa, đấng thánh.
Từ một căn nhà mà người ta mới đi qua trước cổng, vì đoàn diễn hành đi rất chậm trong sự lộn xộn khôn tả, một nhóm thanh niên lực lưỡng đi ra, mang bằng cách giơ cao lên trong không khí những bình bằng đồng đầy than vỏ và trầm hương cháy, bốc khói thơm lên như một đám mây. Cử chỉ của họ mọi người đều thấy và nhắc lại. Nhiều người chạy lên phía trước hoặc trở lại phía sau, vào nhà tìm lửa và nhựa thông để đốt, tỏ sự tôn kính đấng Kitô. Căn nhà của Analia xuất hiện, cái sân thượng tràn đầy những cành nho với những lá mới rung trong gió nhẹ của tháng tư. Ở phía quay ra đường phố, có một hàng các cô gái trẻ mặc toàn trắng, đội vàn trắng. Ở giữa các cô là Analia. Các cô cầm những cái rổ đầy những cánh hoa hồng và hoa linh lan để tung lên không.
Chúa ơi, các trinh nữ Israel chào Thầy.
Gioan nói khi rẽ lối đi để đến bên Giê-xu và lôi kéo sự chú ý của người vào tràng hoa trắng. Đang nghiêng mình mỉm cười ở trên lan can và chạy đường bằng những cánh hoa hồng đỏ như máu và những cánh linh lan trắng như ngọc. Giê-xu cầm lấy dây cương để dừng con lừa lại một lát. Người ngửa mặt lên và giơ tay chúc phúc cho các trinh nữ đã say đắm người đến nỗi từ bỏ hết mọi tình yêu khác trên trái đất. Analia nghiêng người ra và kêu,
con đã thấy chiến thắng của thầy. Ôi chúa của con, hãy cất lấy mạng sống con cho vinh quang toàn diện của thầy.
Cô ta kêu rất lớn như vậy khi Giê-xu đi ở bên dưới nhà cô và đi qua. Cô chào người.
Giê-xu!
Có một tiếng kêu lạ khác thường vượt lên trên sự ồn ào của đám đông. Nhưng mọi người, dù họ có nghe thấy, họ cũng không dừng lại. Đây là một dòng sông hoan hỷ, một dòng sông của những người đang cơn cuồng nhiệt. Họ không thể dừng lại. Trong khi những đợt sóng sau cùng của dòng sông hãy còn ở bên ngoài cổng thành, thì những sóng đầu tiên đã lên cái dốc dẫn vào đền thờ.
Mẹ thầy kia!
Phêrô nói trong khi chỉ vào một căn nhà hầu như ở ngay góc của con đường để đi lên Moria, mà đoàn người đã đi vào đó. Giê-xu ngửa mặt lên mỉm cười với mẹ người đang đứng trên lầu, giữa các bà môn đệ trung thành. Sau khi đi qua căn nhà đó vài mét, đoàn diễn hành gặp một đoàn xe du mục đông đảo nên phải dừng lại. Trong khi Giê-xu dừng lại với những người khác, người vuốt ve những đứa trẻ mà mẹ chúng giơ ra cho người, người ta thấy một người chạy hồng hộc phăng ra một lối đi, miệng la:
"Để cho tôi đi qua, có một người đàn bà vừa chết, một cô gái trẻ chết thình lình. Mẹ cô ta cho gọi thầy, hãy để tôi đi qua. Thầy đã cứu cô ta một lần rồi."
Mọi người nhường lối đi. Ông ta chạy đến bên Giê-xu.
"Thưa thầy, con gái của Elise chết rồi. Cô ta đã chào thầy bằng tiếng hô, rồi cô ta sụp xuống và nói, tôi hạnh phúc chừng nào. Rồi cô ta tắt thở, trái tim cô bể ra vì sung sướng khi thấy thầy khải hoàn. Mẹ cô thấy con đang ở trên sân thượng gần nhà bà, và bà nhờ con đi gọi thầy, xin thầy đến."
"Chết, Anadia chết rồi. Nhưng mới hôm qua cô còn tươi tắn, khỏe mạnh và sung sướng."
Các tông đồ tụ lại, nhốn nháo. Các người một đồng cũng vậy. Hôm qua mọi người đều thấy nàng trong sức khỏe toàn vẹn. Và vừa lúc nãy, họ còn thấy nàng tươi cười, hồng hào. Họ không thể tưởng tượng được sự bất hạnh. Họ hỏi, tìm hiểu các chi tiết.
"Tôi không biết. Tất cả quý vị đều vừa nghe thấy tiếng nàng."
"Nàng nói mạnh, một cách vững chắc. Rồi tôi thấy nàng sụp xuống, chẳng còn hơn bộ áo của nàng. Và tôi nghe mẹ nàng kêu la. Tôi không biết gì khác."
"Đừng nhốn nháo, nàng không chết. Một bông hoa rụng xuống, và các thiên thần của Thiên Chúa lượm lấy để đặt vào lòng Abraham. Sắp sửa bông huệ của trái đất sẽ nở ra sung sướng trên thiên đàng, không bao giờ còn biết đến những kinh hãi của trần gian nữa. Ông ơi, hãy về bảo Eli rằng đừng khóc cho số phận của con bà. Hãy bảo bà rằng bà đã được một ơn rất lớn của Thiên Chúa, và nói rằng từ đây trong 6 ngày nữa, bà sẽ hiểu Thiên Chúa đã ban ơn gì cho con gái bà. Đừng khóc. Đừng ai khóc cả, sự khải hoàn của cô ta còn lớn hơn của thầy, bởi vì các thiên thần hộ vệ người trinh nữ để dẫn tới nơi bình an của các kẻ công chính. Và đó là khải hoàn vĩnh cửu, nó sẽ lớn lên và không bao giờ phải biết đến việc xuống dốc. Thật vậy, thầy nói với tất cả điều này, các con có lý để khóc cho chính mình, chứ không phải cho Analia. Chúng ta đi tiếp."
Và người nhắc lại cho các tông đồ và những người ở chung quanh người.
"Một bông hoa rụng xuống, nó ngủ trong bình an, và các thiên thần đã đón nhận nó. Hạnh phúc cho người nữ trong trắng trong thể xác và tâm hồn, vì nó sắp được thấy Thiên Chúa."
"Nhưng thế nào? Nàng chết vì cái gì vậy thầy?"
Phêrô hỏi, làm như ông không thể tin được điều đó.
"Vì tình yêu, xuất thần, hoan lạc vô tận, một cái chết hạnh phúc."
Những người ở xa về phía trước không hay biết gì. Những người ở quá xa phía sau cũng không biết. Nên những tiếng vạn tuế vẫn tiếp tục. Trong khi ở chung quanh Giê-xu thì là một cái vòng yên lặng, suy tư. Gioan phá vỡ sự yên lặng.
Ôi, con muốn được số phận như vậy trước những giờ sắp tới.
Con cũng vậy,
Isaac nói.
Con muốn coi khuôn mặt của người con gái chết vì tình yêu đối với thầy.
Thầy xin các con hãy hy sinh điều ước muốn của các con. Thầy cần các con ở bên cạnh thầy.
Chúa ơi, chúng con sẽ không rời thầy. Nhưng không có sự khích lệ nào cho bà mẹ này sao?
Nathanael hỏi.
Thầy sẽ lo liệu điều đó.
Họ đã qua cửa vào nội khu đền thờ. Giê-xu xuống lừa và có một người ở Bethphage giữ lấy nó. Cũng phải nhắc là Giê-xu không dừng lại ở cửa thứ nhất của đền thờ, nhưng người tiếp tục đi trong khu vực và chỉ dừng lại khi đã tới khu phía bắc, gần đồn Antonia. Người xuống lừa ở đó để đi vào đền thờ, như để cho mọi người thấy rằng người không ẩn núp các nhà cầm quyền, và để họ thấy người vô tội trong tất cả cách sống của người. Sân thứ nhất của đền thờ vang lên những tiếng la lối om sòm thường lệ của những người đổi tiền, bán bồ câu, chim tước hay chiên. Chỉ có điều lúc này các người bán bị bỏ rơi vì mọi người đều chạy đi coi Giê-xu. Giê-xu đi vào, rất trang trọng trong bộ đồ màu đỏ của người. Người đảo cái nhìn trên khu chợ, rồi trên các người Pha-ri-siêu và luật sĩ, trong khi họ quan sát người từ dưới một hành lang. Cái nhìn của người lóe lên sáng quắc vẻ phẫn nộ. Người nhào tới giữa sân. Cái nhảy của người bất ngờ tự như bay. Đường bay của lửa, vì bộ đồ của người là đống lửa dưới mặt trời đang tràn ngập sân đền thờ. Rồi người thét lên rất mạnh.
Hãy ra khỏi nhà cha ta, đây không phải là nơi đổi chát và chợ búa. Lời đã chép, nhà ta là nhà cầu nguyện, tại sao các ngươi làm thành hang trộm cướp? Nhà này là nơi người ta kêu cầu danh Chúa. Hãy ra khỏi đây, hãy thanh tẩy nhà ta, đừng để thay vì dùng roi, ta sẽ giáng xuống trên các ngươi những sấm sét phẫn nộ của trời cao. Ra khỏi đây, những tên ăn cắp, những tên cầm đồ, những tên dâm đãng, những tên sát nhân, những tên phạm thượng, những tên thờ tà thần. Thứ tà thần tệ hại nhất trong các tà thần là chính cái tôi kiêu căng, những tên hối lộ, những tên dối trá. Đi ra, nếu không Thiên Chúa tối cao sẽ quét sạch nơi này và thi hành sự báo thù của người trên toàn dân.
Người không lặp lại việc quất bằng roi như lần trước, nhưng vì các người bán hàng và đổi tiền chậm vâng lời, người đi tới cái quầy gần nhất và lận nhào, làm văng vãi trên đất những cái cân và những đồng tiền. Những người bán hàng và đổi tiền vội vã vâng lệnh Giê-xu. Sau khi thấy gương của người thứ nhất, người còn la sau lưng họ.
Còn phải bao nhiêu lần nữa ta phải nói với các ngươi rằng đây là nhà cầu nguyện, không phải là nơi nhơ nhớp.
Rồi người nhìn những người coi đền thờ vì vâng lệnh giáo trưởng, không dám làm một cử chỉ trả đũa nào. Cái sân được dọn sạch, Giê-xu đi về phía hành lang, nơi tụ tập các người mù, bất toại, câm, què và các thứ tật nguyền khác. Họ kêu cầu người lớn tiếng.
Các con muốn thầy làm gì cho các con?
Lạy Chúa, được trông thấy các chi thể, cho con trai con nói được, cho vợ con khỏi bệnh. Chúng con tin ở thầy, con Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa nghe các con, hãy đứng dậy và tung hô vạn tuế Thiên Chúa.
Vì số bệnh nhân đông, người không chữa từng người một, nhưng tay người làm một cử chỉ rộng và hồng ân. Sức khỏe xuống trên các bệnh nhân, họ lành mạnh, đứng dậy với những tiếng kêu vui sướng, hòa với tiếng của một số rất đông các trẻ em vây quanh người và lặp đi lặp lại.
Vinh danh con vua David! Vạn tuế Giê-xu Nazareth, vua các vua và chúa các chúa.
Các Pha-ri-siêu giả bộ kính trọng kêu với người.
Thưa thầy, thầy có nghe chúng không? Những đứa trẻ này nói những điều không được phép nói. Thầy phải quở trách chúng cho chúng nín đi.
Tại sao? Vị vua tiên tri, vị vua của dòng dõi ta đã chẳng nói. Từ miệng các trẻ con và các hài nhi còn bú, con đã làm phát ra những lời ngợi khen hoàn hảo để làm xấu hổ các kẻ thù của con. Các ông đã không đọc những lời này trong thánh vịnh sao? Hãy để các trẻ em nói lời ca tụng ta. Những lời này đã được các thiên thần của chúng dạy cho chúng. Các vị này không ngừng chiêm ngắm cha ta. Các ngài biết những điều bí mật của người và đã soi dục cho những trẻ vô tội này. Bây giờ tất cả hãy để thầy đi cầu nguyện với Chúa.
Người đi qua trước mặt họ, vào chính điện Israel để cầu nguyện. Sau đó người đi ra bằng cửa khác. Người đi qua bên cạnh hồ nước chữa bệnh, ra khỏi thành và trở về trên các đồi thuộc núi Ô Liu. Các tông đồ đầy nhiệt hứng. Cuộc khải hoàn đã cho các ông sự bảo đảm. Các ông quên hoàn toàn tất cả những sợ hãi mà các lời thầy đã gây ra. Họ nói về mọi chuyện. Họ nóng bỏng muốn biết rõ về Analia. Giê-xu phải khó lòng mới giữ được cho các ông khỏi đi tới đó, bằng cách người bảo đảm sẽ cứu xét chuyện đó theo cách thức của người. Điếc trước tất cả những cảnh cáo của Thiên Chúa, loài người. Chỉ một tiếng vạn tuế là làm cho họ quên tất cả. Giê-xu nói chuyện với những người đầy tớ của Maria Magdala đã đến gặp người ở đền thờ, rồi người cho họ đi.
Bây giờ chúng ta đi đâu?
Philippe hỏi.
Về nhà của Mark Jonas.
Gioan nói.
Không, về trại của các người Galilee, có lẽ các anh thầy đã tới đó, và thầy muốn chào họ.
Giê-xu nói.
Thầy có thể gặp họ ngày mai.
Thaddê nhận xét.
Điều tốt là làm ngay khi có thể. Chúng ta hãy đến với các người Galilee, họ sẽ rất bằng lòng được gặp chúng ta. Các con sẽ có tin tức của gia đình các con. Thầy sẽ gặp lại các trẻ em.
Vậy chiều nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Trong thành phố à? Ở chỗ nào? Ở chỗ mẹ thầy à? Hay ở nhà trên ý?
Giuđa Iscariot hỏi.
Thầy không biết, chắc chắn là không phải trong thành phố, cũng có thể là trong lều của các người Galilee.
Nhưng tại sao?
Bởi vì thầy là người Galilee và thầy yêu quê hương thầy. Chúng ta đi.
Họ lên đường tiến về phía trại của người Galilee trên sườn Ô Liu, về phía Bethany. Một nhóm gồm nhiều cái lều toàn trắng, dựng lên dưới ánh mặt trời vui tươi của tháng tư.
Vạn quê con vua David, Chúa tôi. hay cùng reo vang, lời hoan hô cùng vỗ tay mừng. Vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành.
Vàng là vàng quê,
vàng là vàng quê, con của David. Chúc mừng đấng nhân danh Chúa. Điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò, kèn vang lên trôi khúc trầm hùng, vươn câu ca mừng hát khen Ngài.
Vàng là vàng quê,
vàng là vàng quê, con của David. Chúc mừng đấng nhân danh Chúa. Vàng quê, vàng là vàng quê, con vua David. Chúa tôn đứng nhân danh Chúa mà lên.
Vàng là vàng quê,
vàng là vàng quê, vàng là vàng quê, con vua David. Chúa tôn đứng nhân danh Chúa.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.